Hôm qua tôi nghe cư sĩ Trần đã đem đến đây một cuộn video của cư sĩ Tề ở Đông Thiên Mục Sơn. Tôi đã xem qua. Trong đó bà đã kể một chuyện cảm ứng của chính bà. Bà đã kể năm câu chuyện cảm ứng. Chuyện cảm ứng thứ nhất là cháu của bà mới sanh ra được vài ngày thì đã bị bệnh X-Covid mà chết. Thi thể được bảo quản ở trong nhà xác. Con của bà đã đem sự việc này báo cho bà biết. Bà nghe xong rất đau lòng. Bà nói bà học Phật mà cháu của bà mới sanh ra đời liền đã chết rồi. Bà học Phật, khuyên người học Phật thì người ta còn có thể tin tưởng được sao? Bà vô cùng đau xót, khẩn cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu Quan Âm Bồ Tát giúp đỡ. Qua ngày hôm sau, cháu của bà ở trong nhà xác đã sống trở lại, đôi mắt mở ra, ở nơi đó khóc lên, tay chân bắt đầu động đậy. Đây là kỳ tích thứ nhất mà bà học Phật. Sự việc này làm tôi nhớ lại chúng tôi vào thời kỳ kháng chiến. Chúng tôi là học sinh lưu vong sống ở trong trường, đều rời xa gia đình, không có ai chăm sóc. Thầy cô cũng giống như là cha mẹ vậy. Thầy cô đã chăm sóc chúng tôi. Giờ lúc đó chúng tôi có một người bạn học đã bị bệnh nặng mà chết. Thi thể cũng được đưa vào nhà xác. Sư mẫu của chúng tôi là phu nhân của Chu Ban Đạo. Lúc đó bà chưa có học Phật. Bà biết được sự việc này liền đến đó xem thử. Bà nói việc này không thể được. Người này quyết định không thể chết. Vì sao vậy? Người Trung Quốc đại lục nói là lưỡng phòng đơn truyền. Nếu người này mà chết đi thì dòng họ của người này sẽ không có người tế tự nữa. Cho nên bà đã đi đến miếu Quan Đế, ở trước miếu Quan Đế mà cầu nguyện, nguyện giảm đi tuổi thọ của mình, nhất định không để người học trò này chết được. Đó là lời nguyện cầu chân thành và khẩn thiết. Đau xót rơi lệ, người học trò đó đã sống trở lại. Sau khi sống lại, người ta đến hỏi cậu học trò đó, nói với cậu học trò là cậu đã chết rồi, cậu có biết hay không? Cậu nói cậu cũng không biết. Cậu chỉ cảm thấy mình bị nhốt ở trong một căn phòng tối, không có một chút ánh sáng. Nhưng mà cậu có nghe thấy tiếng của sư mẫu gọi cậu, gọi tên của cậu. Cậu có nghe âm thanh này. Sau đó cậu thấy được một chút ánh sáng, và cậu đã đi theo cái ánh sáng này mà đi ra thì liền sống vậy. Lòng thành tắc linh. Tình trạng của hai sự việc này là rất giống nhau. Cho nên nói người chết đi rồi cũng có thể khiến họ sống lại được. Phật Pháp là không thể nghĩ bàn. Sự việc thứ hai là quỷ nhập thân. Lần trước bà đến thăm chúng tôi có nói chuyện với bà vì việc ở niệm Phật đường của cư sĩ Lâm có cư sĩ Đỗ Mỹ Toàn bị quỷ nhập thân. Con quỷ đó là quan gia trái chủ của lão Lâm trưởng cư sĩ Trần Quang Biệt. Chúng tôi đã đem câu chuyện này nói cho bà nghe. Câu chuyện của bà thì cũng chưa bao lâu. Đứa con trai thứ ba của bà, đứa con trai út đã xảy ra vấn đề. Chồng của bà đã đi đến tìm bà. Ông nói bà là người học Phật, vì bà hãy xem đi, con trai của bà cũng bị bệnh thần kinh rồi. Bà liền trở về xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đứa con trai út vừa nhìn thấy bà liền nắm lấy tay bà, liền bảo bà là con gái của nó. Thế là chồng của bà đã đánh đứa trẻ này hai bạt tai. Anh trai của nó cũng đánh nó. Cư sĩ Tề liền nói mọi người đừng đánh, hãy bình tĩnh đã. Bà tỉ mỉ quan sát. Bà nghe cái âm thanh đó, nó nói không phải là đứa con của mình. Bà liền hỏi con quỷ nhập vào thân này rốt cuộc là quỷ hay là thần. Nó liền nói tôi là quỷ. Bà liền hỏi nó là ai. Quỷ liền nói ta là cha của con đây. Cư sĩ Tề tỉ mỉ lắng nghe giọng nói này, quả thật là có chút giống. Kết quả là muốn chứng thực hơn, bà nói nếu ông gọi là cha của tôi thì anh cả của tôi tên gọi ở nhà là gì. Ông liền nói ra, quả nhiên không sai. Bà nói tên ở nhà của anh trai cả không có ai biết, cho nên chứng thực đúng là cha của bà đã đến nhập thân. Sau đó liền hỏi ông, hỏi ông đã mất được 20-30 năm rồi, hỏi cái tình trạng của ông. Ông nói ông bị đọa ở địa ngục. Nhờ có cô, con gái hiếu thuận tu hành, có chút thành tựu. Việc này chứng tỏ một người tu hành thì cả nhà được lợi ích, đều được phước. Ông nói bởi vì con có tu hành tốt cho nên chúng ta được lợi ích mà ra khỏi địa ngục. Hơn nữa con nói mẹ của bà cũng được ra rồi. Ông nói con nhất định phải nói với mọi người, địa ngục thật sự là quá khổ. Địa ngục là có thật, không phải là giả. Bà liền hỏi, vậy cha nguyên nhân gì mà bị đọa địa ngục vậy? Ông nói, lúc còn sống, tâm hạnh của ông bất thiện, sai xỉn bài bạc, làm hết những chuyện xấu, không chăm lo cho gia đình, khiến cho mẹ của bà phải đi ra ngoài xin ăn vì nuôi gia đình. Những năm cuối đời, tập khí không thay đổi, vẫn là ngược đãi gia đình mình, vì cái nghiệp nhân này mà đọa địa ngục. Ông nói ở dưới địa ngục tất cả những hình phạt đều đã bị thọ qua, khổ không thể tả hết được. Tôi yêu cầu bà ghi chép lại những câu chuyện này, chỉ ghi chép lại phần này là được rồi. Bà đã kể ra 5 câu chuyện, chính bản thân bà đã cảm ứng. Sau đó nói với bà là họ muốn đi đầu thai. Đây là từ trong địa ngục lại được đến nhân đạo. Ông đã đến nhân đạo đi đầu thai. Việc này chứng tỏ lục đạo luân hồi là thật. Cho nên hiện tại chồng của bà cũng học Phật rồi. Cả nhà đều được độ, cả nhà đều học Phật. Bà nói việc học Phật hiện tại là không có chướng ngại gì. Ngày trước thì chồng bà thường chướng ngại bà, hiện nay thì cả nhà đều học Phật rồi. Từ chỗ này chúng ta chân thật đạt được cái mà nhà Phật gọi là tam chuyển pháp luân, làm chứng chuyển. Những người này làm chứng minh cho chúng ta xem lục đạo luân hồi đích thực là có. Nếu chân thật tu trì được tốt, không những tự mình được độ, mà thân bằng quyến thuộc đọa ở dưới địa ngục cũng đều được độ. Trong nhà Phật thường hay nói, một người thành Phật cửu tổ thăng thiên. Đây là người đại hiếu học Phật. Các vị hãy suy nghĩ xem, các vị tận hiếu đạo đối với cha mẹ như thế nào. Cha mẹ nếu như bị đọa vào trong đường ác, vì thì không có cách nào để cứu rồi. Từ chỗ này chúng ta liền nghĩ chữ hiếu ở trong nhà Phật nói, thì người thế gian không có cách nào để so bì rồi. Tây phương cực lạc thế giới nhất định là có. Tuân theo giáo huấn của kinh điển, tu hành như lý như pháp, quyết định được sanh tịnh độ. Ở chỗ này chúng ta phải xây dựng lòng tin kiên định, không dời đổi, phải chăm chỉ nỗ lực. Các vị nhất định phải nên biết, Các vị xem lần trước báo cáo của vị đồng tu từ chùa Bách Quốc Hưng Long, thiện thần của Bắc Triều Tiên. Đó không phải là giả. Họ nói ở trên trời cũng không an toàn, dưới đất thì không thể trú. Tỉ mỉ mà quan sát thì vẫn là Tây Phương Cực Lạc thế giới tốt nhất. Họ có hơn 100 vị sơn thần tập hợp lại cùng nhau niệm Phật, tu tịnh độ. Muốn tìm một vị pháp sư để lãnh đạo họ. Đây đều là làm chứng minh cho chúng ta xem, làm kiến chứng cho chúng ta. Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ những năm cuối đời, lượng công việc mỗi ngày đều rất nhiều. Ông viết sách, nhưng mà khi vừa bỏ bút xuống thì ông liền đề khởi câu Phật hiệu. Mỗi ngày đều không dưới 30.000 câu. Khi mà niệm được nhiều, ông có thể niệm được hơn 100.000 câu. Giảng sanh tịnh độ, thoại tướng hiếm có. Đây là điển hình, là tấm gương tốt cho chúng ta. Bí quyết của việc cầu sanh tịnh độ không có gì khác. Trên kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất rõ ràng: Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Một cái phương hướng, một cái mục tiêu, trong 24 giờ không rời câu Phật hiệu. Hết tất cả trần duyên, thấy đều buông xuống. Đây đều là những việc không liên quan gì cả. Có được một ngày thì thật thà mà niệm Phật một ngày. Gặp được cơ duyên có thể giúp đỡ người khác thì toàn tâm toàn lực mà đi giúp đỡ họ. Chân thật là phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ chân thật. Chân thật giác ngộ thì không có một ai mà không niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phàm là người niệm Phật mà không chăm chỉ thì đều là người chưa giác ngộ, đều vẫn là mê hoặc điên đảo rồi, vẫn cứ là đọa ở trong thế gian này, thị phi nhân ngã, tham sân si mạn, ngày ngày làm những cái này. Những thứ này là nghiệp luân hồi, đây là nhân của ác đạo. Chúng ta may mắn, chúng ta chân thật có phước báo, được thân người nghe được Phật Pháp, chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy. Những sự thị hiện này là làm chứng minh cho chúng ta. Thật không sai không khác với những gì Phật đã nói ở trên kinh. Tăng trưởng lòng tin của chúng ta, tăng trưởng quyết tâm cầu sanh tịnh độ của chúng ta. Chúng ta đời này quyết định được độ. Hy vọng các đồng học của chúng ta cùng nhau khuyến khích tự độ, độ tha. Trong việc tự độ, độ tha nhất định phải biết là tự độ là quan trọng nhất. Không thể nói chúng ta chỉ lo giúp đỡ người khác mà lơ là đi việc niệm Phật giảng sanh của chính mình. Vậy thì đã sai rồi. Việc niệm Phật giảng sanh cần phải xếp ở hàng đầu. Thân thể chúng ta sống ở thế gian này, cứ tùy duyên tùy phận, tận tâm tận lực giúp đỡ xã hội, giúp đỡ chúng sanh. Phật dạy chúng ta tùy duyên chứ không phan duyên. Gặp được thì nhất định phải làm, không gặp được thì không cần phải đi tìm.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.